cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục đến Sa-mên thứ nhì đoạn 12. Có một số người phê bình nói là Đức Chúa Trời cho phép David thoát khỏi tội lỗi lớn lao. Hình như những người này chưa đọc hết câu chuyện của David. Xin mời các bạn hãy tiếp tục đọc. Khi tiên tri Nathan đối diện với David về tội lỗi mà vua đã phạm, David đã ăn năn. Do vậy, Nathan vẫn tiếp tục công bố sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên David. David phải học bài học là con người gặt lấy điều mình đã gieo. Thưa các bạn, người của Đức Chúa Trời có thể rơi vào tội lỗi, nhưng người đó không tiếp tục ở trong tội lỗi. Đó là sự khác biệt giữa người của Đức Chúa Trời với người của thế gian. Như trường hợp con chiên có thể rơi vào vũng bùn, nhưng nó kêu cầu với người chăn cứu giúp kéo nó ra khỏi vũng bùn. Nhưng khi con heo rơi vào vũng bùn, nó tiếp tục vui vẻ và ở lại đó. Đức Chúa Trời nói với con người cũng giống như một mảnh đồ gốm. Một vết thẹo có thể làm mất đi giá trị của mảnh đồ gốm đó. Một món đồ gốm sẽ bị giảm giá khi bị thẹo vết. Cũng vậy, đời sống của David hiện nay bị giảm giá trị bởi vì tội lỗi đã ảnh hưởng trên đời sống của ông ta. Trong Sa-mên thứ nhì đoạn 11 cho chúng ta biết là David đã phạm tội. Đó là một vết đen, một việc xấu xa. Lời của Đức Chúa Trời không có nói rằng hành động của David là trong trắng. Lời của Chúa xác định rằng hành động của David là tội lỗi, giống như mực đen, giống như đêm tối, giống như bóng tối của vực sâu, bởi vì David đã phạm tội. Hành động tội lỗi của David không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi với ông ta. Đức Chúa Trời đã hành động liên hệ đến tội lỗi của con người. Ngài ban Chúa Giêsu đến thế gian và chịu chết trên thập tự giá để trả giá cho án phạt của tội lỗi. Tội lỗi được giải quyết. Chính Đức Chúa Trời nói rằng tội lỗi quá đen tối và xấu xa. Và con Đức Chúa Trời chết thay cho tội lỗi nhân loại. Cho nên, nếu các bạn quay lưng khỏi Đức Chúa Trời thì các bạn sẽ hư mất. Còn nếu các bạn là người thuộc về Đức Chúa Trời, rơi vào tội lỗi, Đức Chúa Trời sẽ cứu các bạn và kéo các bạn ra khỏi đó. Trong Sa-mên thứ nhì đoạn 11, chúng ta thấy là David vẫn còn ngồi trên ngôi vua, và vua nghĩ rằng vua có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Nhưng vua đã lầm. David phải đối diện với tội lỗi mà chính vua đã phạm. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 12 câu 1. Đức Giê-hô-va sai Na-than đến cùng David. Vậy Na-than đến cùng người mà rằng, trong một thành kia có hai người, người này giàu và người kia nghèo. Trong câu đầu tiên này giới thiệu chúng ta biết về Na-than. Ông là tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông là một người can đảm nhất trong Kinh Thánh. Vua David có thể đưa cây phủ diệt lên và Na-than có thể bị giết mà không cần phải nói lời nào. Do vậy, David không có hành động như thế. Vua lắng nghe lời của Na-than nói. Na-than nói cho David nghe một câu chuyện. Trong câu chuyện này tiết lộ cho David biết khi ông nhìn vào tấm kính soi mặt. Lời của Đức Chúa Trời là tấm kính soi để tỏ bày chúng ta biết được con người thật của mình. Na-than đang cầm tấm kính soi này để cho David thấy được chính vua. Có thể ban đầu David không thấy rõ lắm. Na-than kể cho David nghe hai người sống trong một thành phố, một người giàu và một người nghèo. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 12, câu 2 đến câu 3 nói tiếp. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo ạ, nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống và ngủ trên lòng người, nó như một con gái của người vậy. Thưa các bạn, câu chuyện của người giàu và người nghèo nghe có vẻ quen thuộc. Người giàu có nhiều chiên bò, người nghèo chỉ có một con chiên nhỏ. Nó được kể như là một con vật yêu quý của gia đình. Gia đình này chăm sóc nó rất kỹ vì đó là một tài sản duy nhất. Thật rất là trái ngược với người giàu. Tôi nghĩ là vấn đề khó khăn nổi bật ngày nay không phải là kỳ thị chủng tộc, nhưng sự khó khăn là sự khác biệt, sự đối chọi giữa chủ và người làm công, giữa người giàu và người nghèo. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 12 câu thứ tư viết tiếp. Vả, có người khách đến người giàu. Người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến, bèn bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình. Na-than đang nói về một câu chuyện quen thuộc phải không? Không phải vậy đâu. Người nghèo không có gì hết, ngoại trừ một con chiên nhỏ, trong khi người giàu có hết mọi sự, nhưng ông ta là người hà tiện. Có nhiều người ngày nay nói là họ lo cho người nghèo, nhưng thật sự không có làm đúng như lời họ đã nói. Họ chỉ muốn dùng người nghèo để thực hiện các mục tiêu chính trị của họ mà thôi. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 12 câu 5, David bèn nổi giận lắm cùng người ấy và nói cùng Na-than rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm tội điều ấy, thật đáng chết. David nghĩ là Na-than đang nói đến một sự kiện đã xảy ra, một người nào khác, và nhờ David sử dụng. David là người ý thức việc đúng và sai. David biết công lý. Khi David nghe câu chuyện như thế, mặt ông đỏ lên và đầu nóng phừng. Có thể chân của David nhảy nhõm và hỏi, người đàn ông đó ở đâu? Chúng ta sẽ đi đến bắt ông ta và xử tội ông ta. Thật là lý thú khi các bạn dễ nhìn thấy tội lỗi của người khác, nhưng không thấy tội lỗi của chính mình. Đó là trở ngại của David. Và trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 12 câu 6, hắn phải thường 4 lần giá chiên con, vì đã làm như vậy, và vì không có lòng thương xót. David nói như một người thuyết giảng phải không? Thật dễ khi nói, hay giảng cho người khác, nói đến lỗi của người khác, phân tích chuyện và cho ý kiến về những điều gì nên làm. Hầu hết chúng ta muốn làm chuyên gia và đặt người khác vào sự phê bình của chúng ta. David thật là một người như vậy. David hỏi người phạm tội ấy là ai? Ở đâu? Chúng ta phải cho người ấy biết công lý được thi hành. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 12, câu 7 đến câu 8. Bây giờ Na-than nói cùng David rằng, vua là người đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Ta đã sức dầu lập ngươi làm vua Israel. ta đã giải cứu ngươi thoát khỏi tay Sao-lơ. Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Juda. Và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ cho thêm ơn khác nữa. Thưa các bạn, tiên tri Na-than phải là một người can đảm lắm mới nói các lời này với vua David. Tôi nhận thấy là Na-than là một người can đảm trong Kinh Thánh. Chưa có một người nào có thể ví sánh như Na-than. Ông nói, vua David chính là người phạm tội. David làm gì khi nghe thế? Ông nín lặng. Không có một phản ứng chống lại. Hành động của David bày tỏ con người của ông lớn lao như thế nào. Đức Chúa Trời ban cho David mọi điều ông ước muốn. Thế mà David vẫn còn tham muốn điều thuộc về của người khác. Đạo đức mới ngày hôm nay nói đó không phải là tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn nói đó là tội lỗi, vì người thuộc về Đức Chúa Trời không thể thoát khỏi hình phạt của tội lỗi đó. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 12 câu 9. Cớ sao ngươi khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi. Còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Amon. Na-than kể lại tội lỗi tỏ tường của David. Các bạn có thể tưởng tượng được khi mà Na-than nói trước tòa những gì David đã làm. Có lẽ họ ngạc nhiên lắm phải không? Nhiều người hiện diện không biết điều gì đã xảy ra. Họ nghe Na-than kết án David phạm tội nặng nề mà Kinh Thánh đã nói. Ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ giết người. David có thể thoát khỏi tội lỗi đó không? Xin mời các bạn nghe tiếp ở trong Sa-mên thứ nhì đoạn 12 câu 10. Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi khỏi quỷ hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người Hê-tít đặng làm vợ ngươi. Các bạn là Cơ Đốc nhân thân mến, khi các bạn phạm tội thì các bạn khinh bỉ Đức Chúa Trời. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời nói với David khi ông giết người, đoạt vợ. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 12, câu 11 và 12. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật. Vì ngươi đã làm sự kia cách kính nhiệm, nhưng ta đã làm điều này trước mặt cả Israel tại nơi bạch nhật. Điều ác nổi lên chống nghịch lại với David, ra từ chính gia đình của ông. Các bạn thân mến, trong đoạn kế tiếp, chúng ta thấy sự ô nhục xảy ra trong chính gia đình của David. Đó là một việc rất tệ hại. Nó làm cho David rất đau lòng. Nhưng chúng ta không nghe David than vãn một lời nào với Đức Chúa Trời, bởi vì ông biết đó là những lằn roi mà Đức Chúa Trời phạt ông. Điều David muốn nói được viết ở trong Thi Thiên đoạn 42 câu 1. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Và qua lời dạch tội, cáo trách của Na-than, David ăn năn. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 12 câu 13. David bèn nói cùng Na-than rằng, tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng David rằng, Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Lẽ ra David sẽ chết vì tội lỗi ông đã phạm, nhưng Đức Chúa Trời tha mạng sống cho ông. Tội lỗi của ông được tha thứ, nhưng con của David sẽ chết. Đức Chúa Trời không để cho David thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Và trong Sa-mên thứ nhì đoạn 12 câu 14. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai sanh ra cho ngươi hẳn sẽ chết. Xin các bạn để ý là kẻ thù nghịch Chúa nói phạm Đức Chúa Trời bởi vì David đã phạm tội. Cho nên Đức Chúa Trời báo trả David. Xin chúng ta cần ý thức là các hành động của con cái Đức Chúa Trời đều ảnh hưởng tốt hay xấu cho danh của Ngài. Vì thế, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở, vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 31. Và trong sách Sa-môn thứ nhì, đoạn 12, câu 15-17 ghi tiếp. Đoạn Na-thang trở về nhà mình, Đức Giê-hô-va bèn đánh đứa trẻ và vợ của U-ri đã sanh cho David, và nó bị đau nặng lắm. David vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiên ngăn, đoạn người trở vào nhà, trọn đêm nằm dưới đất. Các dưỡng lão trong nhà trỗi dậy đứng chung quanh người, đặng đỡ người lên khỏi đất, nhưng người không khứng và chẳng ăn với họ. David đã đến với Đức Chúa Trời và cầu khẩn cho đứa nhỏ khỏi chết, và cuối cùng người ta báo tin rằng đứa trẻ đã chết. Và trong Sa-môn thứ nhì đoạn 12, câu 18-21. Ngày thứ bảy, đứa trẻ chết. Các tôi tớ của David ngại cho người biết đứa trẻ đã chết, vì họ nói rằng, lúc đứa trẻ còn sống, chúng tôi có khuyên giải vua, nhưng vua không khứng nghe chúng tôi. Vậy làm sao chúng tôi lại dám nói cùng vua rằng đứa trẻ đã chết? Có lẽ vua rủi ro. Nhưng David thấy những tôi tớ nói nhỏ nhỏ, hiểu rằng đứa trẻ đã chết, nên hỏi rằng, có phải đứa trẻ đã chết chăng? Họ thưa, phải, đã chết rồi. Bấy giờ David chờ dậy khỏi đất, tắm mình, sức dầu thơm và thay quần áo, rồi đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lại. Đoạn, người trở về cung, chuyên dọn vật thực cho mình và người ăn. Các tôi tớ hỏi người rằng, vua làm chi vậy? Khi đứa trẻ còn sống, vua kiêng ăn và khóc vì nó. Bấy giờ nó đã chết thì vua chờ dậy và ăn. Các tôi tớ của David rất lấy làm ngạc nhiên. Khi đứa con trai còn sống, David mặc áo gai và ngồi trong bụi cho. Khi đứa trẻ chết, David nên để giờ thương khóc. Nhưng David đứng dậy, tắm rửa và thay quần áo. Sau đó đi đến đền thờ, thờ phượng Đức Chúa Trời. Các tôi tớ David hỏi tại sao như vậy? Và trong Sa-môn thứ nhì đoạn 12, câu 22-23. Vua đáp, khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc, vì ta nghĩ rằng, nào ai biết, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta và cho đứa trẻ được sống chăng? Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế nào làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. David biết rằng, đứa trẻ này đã được cứu. Một ngày nào đó, khi David qua đời, ông sẽ đoàn tụ lại với đứa con trai này. Khi một đứa bé nhỏ qua đời, nó sẽ đi ở với Chúa. Như trong sách Matthew đoạn 18 câu 10 nói rằng, hãy giữ mình đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó ở trên trời, thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Chữ thiên sứ cũng có thể dịch là linh hồn. Ngày nay khi một đứa bé nhỏ chết, nó được đi ở với Chúa ngay lập tức. Đó là sự dạy dỗ trong lời Chúa. David có thể buồn khi đứa con trai nhỏ của ông chết, nhưng bởi vì ông biết là một ngày tới ông sẽ gặp lại con ông. Nhưng khác với trường hợp của con trai Absalom qua đời mấy năm sau này, làm cho David tan nát lòng. Khi Absalom chết, David khóc than, buồn đau. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Vì David không biết chắc rằng Absalom có được cứu hay không. Và trong sách Sa-môn thứ nhì, đoạn 12, câu 24-25. David an ủi Bathsheba vợ mình, đến ngủ cùng nàng. Nàng sanh một đứa con trai, đặt tên là Salomon. Đức Giê-hô-va yêu mến Salomon, nên Ngài sai đấng tiên tri Na-thang đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu mến nó. Sau việc đó, Bathsheba sanh Salomon, nó là đứa trẻ mà Đức Chúa Trời yêu mến. Và trong phần chót của đoạn 12 này, chúng ta thấy David và Joab đánh chiếm thành Rabbah. Mời các bạn cùng xem ở trong Sa-môn thứ nhì đoạn 12, câu 26-31. Joab đánh Rabbah của dân Amon và hãm lấy đế đô. Người sai sứ giả đến cùng David mà rằng, tôi có đánh Rabbah và hãm đánh thành ở mạn dưới rồi. Bây giờ vua hãy nhóm hiệp chiến sĩ còn lại đến đóng trước thành và chiếm lấy nó, kẻo tôi hãm lấy nó thì công đó về tôi chăng? Vậy vua David nhóm hiệp cả dân sự kéo đến Ribba, dây và hãm lấy nó. Người lột áo mão triều thiên của vua Amon đội trên đầu, mão đó cân nặng 1 talân vàng, có trang sức những bửu thạch. David đặt nó ở trên đầu mình. Người cũng đoạt lấy nhiều của cải của thành mà đem đi. Người điệu dân sự ở thành ấy ra, bắt chúng nó làm công dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt và lò gạch. Người cũng đãi hết thảy dân thành của dân Amon như vậy. Đoạn David và cả dân sự đều trở về Jerusalem. Giờ đây, David đi ra ngoài chiến trận cùng với các quân lính của vua. Đó là nơi mà vua nên đi đến. Đức Chúa Trời ban cho David thắng trận với người Amon. Vương quốc của David càng ngày càng được mở rộng và vững chắc. David trở thành một vị vua vĩ đại trong thời bấy giờ. Nhưng còn tội lỗi của vua thế nào? David có qua khỏi tội lỗi không? Trong đoạn kế, chúng ta sẽ tìm hiểu và biết là một con trai của David phạm tội xấu xa. Chàng hãm hiếp em gái cùng cha khác mẹ. Absalom, anh ruột của cô gái này, giết người hãm hiếp em mình. Đó là điều nhục nhã xảy ra trong gia đình. Các bạn có thể tưởng tượng như thế nào khi tin tức này được loan ra trong cả Israel? Dân chúng có thể nói rằng, hãy nhìn xem vua đang cai trị chúng ta. Nhưng vua không cai quản được chính gia đình vua. Thật tiếc cho hoàn cảnh của David. Thưa các bạn, có thể chúng ta nghĩ là tại sao Đức Chúa Trời không phạt David cách nặng nề? Tôi biết là bởi vì David đã đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ăn năn tội, và ông nài xin sự thương xót của Ngài. Lòng thống hối của David đã được bày tỏ trong Thi Thiên năm 11. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi lực lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi thánh linh của Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ và sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn sàng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ quyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin hãy mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng, của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ lẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thấm hối Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài, hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bấy giờ Chúa sẽ ưa thích của lễ công bình, của lễ thiêu và các con xin dâng trọn. Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Thưa các bạn, dầu David đã phạm tội, nhưng ông vẫn muốn quay trở về với Đức Chúa Trời và tái lập mối giao thông với Ngài. Nếu như các bạn ngày nay còn đang ở trong đời sống tội lỗi, tôi mong ước rằng các bạn hãy ăn năn ngay và xin tái lập lại mối giao thông gần gũi với Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương.